Không phải vậy.
Tôi hy sinh. Tôi làm cái gì tôi có và tôi offer, tôi dâng cho người ta. Nhưng mà nhiều người nó chưa có hiểu. Nhiều người nó nói ô, nói vậy cho nó không có, nói vậy cho mình là ông Thích Ca cũng vậy. Ông đã làm thành công. Ông nhờ con thú vậy ông thành đạo chứ đâu phải nhờ cái ông thầy mà nói hay đâu. Ông ra rừng nhờ con thú vậy. Bây giờ anh ở trong cái hoàn cảnh đó. Hoàn cảnh ác liệt đó. Nó là ân sư theo bên anh. Anh phải giải quyết làm sao. Cho nên anh phải hạ mình, anh phải đi làm. Rốt cuộc anh thấy khả năng anh vô cùng. Đâu có bị giới hạn đâu. Anh thấy không? Còn vui quá mà. Sống với trời đất. Rồi ngồi đây mình sống với một số người tự thức, tự tu. Quý quá rồi. Mình không có bị lệ thuộc của ông sư nữa. Mình là bạn của người truyền pháp. Mà đó lâu thôi mình cứ chỉ trích tự thân thắng. Không cần phải nó giấu giếm. Cho nên nhiều người nó còn tâm đờ, độc tài, nó không biết. Nhiều người nó tới tôi rồi. Nhiều khi mình điêu luyện với nhau về tâm linh cũng như cái cây sắp ngã thì mình muốn xây cho nó ngay lên. Nó là tự ái. Nó ghét
bỏ cái tự ái.
Nó bỏ nó đi thì nó vun bồi tự ái thì tôi nó chôn sống nó. Cho tới với tôi là người đi dẹp tự ái. Rồi tôi đưa cái kỹ thuật cho nó dẹp tự ái nhưng mà nó không sử dụng thì nó phải bị thôi. Cho nên chúng tôi không còn già với chúng tôi nữa. Không còn địa vị với chúng tôi nữa. Chúng tôi trở về với cái không là cái địa vị đời đời. Chứ địa vị tạm bỡ tôi không sử dụng.
Vấn đề thứ hai là tu luyện có giải quá được cái nạn kiếp. Dạ, tỉ như trong con vậy. Dạ, trong
con. Cái đó là chuyên môn rồi. Cái đó là cái chuyên môn tu này trị tâm bệnh. Khi mà anh làm cái pháp này, tại sao anh hít cái chỉ anh hít cái thân nhẹ mà không chỉ anh ôm cái hình của ông Phật anh ngủ hay là anh thờ? Là anh hít cái thân nhẹ là từ bỏ cái nặng. Cái nặng là gì? Cái nghiệp tâm. Anh đem cái lớn của cả càn khôn vũ trụ anh sân xây dựng từ cái nhỏ này nó thành cái lớn. Anh thấy cái chùa trong anh, chúng sanh trong anh, tình thương trong anh, tiền bạc trong anh, tất cả trời Phật trong anh hết. Anh đâu có bận tâm nữa.
Thì như vậy thì cái nạn kiếp trong mình, cho con
được giải
2 năm nữa thì nó giải được.
Tự giải 3 năm thì anh thấy rõ rồi, thấy cái tánh mình rồi. Cái tánh trì trệ của mình rồi. Thì tự nhiên ở trong này nó hàng phục. Bây giờ hồi nào giờ mình chỉ lo cho mình và lo cho bên ngoài và không lo bên trong. Ngày hôm nay mình thức giấc, thế là tôi đi xa quá, tôi phải về tôi lo, tôi cắt cỏ, tôi làm công chuyện nó trật tự ở trong này. Thì từ cái nạn là gì? Bỏ nó vô giới nó thành nạn. Trật tự đâu còn nạn nữa. Anh thấy không?
Thưa thầy, cái vấn đề kế là cái vấn đề hồn và ma. Thưa thầy, hồi trước đó thì thầy đã thấy cái hồn đi khỏi. Bây giờ thì nó ra khỏi thế
giới. Nó ra rồi. Không có nữa.
Dạ, thưa thầy, nó còn có theo hay là không? Hay là lãnh quẩn.
Anh không cần nghe vấn đề đó nữa. Bởi vì nó không phải là một cái theo. Nhưng mà cái chuyện đó nó luôn. Thì bây giờ mình đi trở đồng vô nó đâu có theo nữa. Nó theo là nó theo cái lúc anh đi ra ngoài, anh hướng ngoại nhiều rồi anh sẽ yếu này, lúc đó nó giật anh. Bây giờ anh đi vô anh càng ngày càng mạnh rồi. Nó dồn cái thằng đó, nó bỏ nhà, người ta chiếm nhà nó là xong. Nó cứ dồn vậy thôi, con ma là vậy đó. Bây giờ anh biết tu, anh đi ra vô, nó đâu có chiếm nhà anh được. Anh nói không? Nó là trội gót đi chỗ khác. Đó là cái vấn đề. Mà con người biết họ, con ma không dám làm. Chủ nhà mà biết lo cái nhà thì không có thằng trộm dám tới.
Thưa thầy, cái giảng ở bên Úc có thập tâm ma. Thưa thầy, thập tâm ma.
Thập tâm ma là những cái quyệt ở trong cái thể xác. Cái quyệt ở đây là nó bốn mấy cái quyệt này, đây là cái quyệt châm cứu. Mà tại sao con người nói xàm bị mấy cái bộ phận này nó yếu này? Cái trược điển nó điều khiển bộ phận thần kinh bộ đầu, các cái quyệt là 13 cái quyệt trong cơ thể. Thì cái tà khí nó cứ xâm chiếm và nó bắt mình nói chuyện léo léo không ngờ. Mà châm cứu châm thông mấy cái quyệt đó, cái chấn động lực nó hoạt động trở lại mạnh như xưa thì nó không có chiếm được. Người bình thường không có chiếm được, người chỉ yếu á. Cho nên anh thấy người nào mà mắt mờ rung rung, miệng rung rung nói vậy không à? Đó là thập tam ma, là 13 cái cửa nó có thể chung vô trong cái thể xác để điều khiển.
Thưa thầy, như vậy thì những cái người nào mà sắp sửa nói vậy, mình biết rằng mình sẽ nói vậy, nhưng mà mình có cách nào, mình điểm cái quyệt nào
có ở đây để... có cách có cái cách chỉ cho mỗi ngày anh làm đả thơ đả thông cơ quyệt tôi có là nó làm trong băng video đó, anh có coi không?
Dạ, thưa,
còn nếu muốn học một chút nữa kêu bê nó chỉ cho làm hết. Một ngày anh làm 3 lần rồi anh trẻ lên. Cái này là Nam Cực Tiên Âm dạy.
Thưa đối với người ở trong thiền,
trong thiền cũng người ngoài cũng được,
cũng chỉ
được họ sẽ trở hoài. Và họ nghĩa là sống như ông thọ vậy đó, ông thọ chỉ đó. Vui.
Thưa thầy, về cái vấn đề mà những người bạn đồng tu. Dạ, chuyện này thì như thế là có một cô 16 tuổi. Dạ, hồi trước cũng ở trong đạo Chúa. Mà người ngoan đạo, lành lắm. Cha mẹ dạ bảo gì thì người ở đây. Theo như người ở đây đó thì 13, 14 tuổi thì họ lung tung rồi. Cha mẹ nói một câu họ hỏi tại sao rồi. Họ đi với bộ với bịch rồi, mọi người đó thì không có, cô đó thì không có. Dạ, thưa như vậy đó thì cô ta cảm mến con. Không tình dục không có gì đó. Thì có thể nào phổ độ cho cô đi cùng trong cái đường này.
Được chứ, chỉ cho cô tu tới đây người ta ghi cách nghĩa cho. Và người ta có những cuốn băng tiếng Pháp rồi để con nghe cho nó mở trí, tập lần lần cho nó hiểu những cái vocabulary về philosophy, về triết lý, nó mới hiểu được. Nghe lâu lắm nó mới biết.
Tàu, tiếng Anh nhiều
hơn. Tiếng Anh cũng được. Ở đây tiếng Anh cũng đủ thứ sách tiếng Anh và những băng giảng thuyết về tiếng Anh. Ở đây dư sức giúp.
Cái vấn đề kế đó là cái vấn đề ở đây Montreal.
Montreal.
Thưa Montreal đó thì cái chánh thể sau này có thay đổi không? Bởi vì mỗi một chính phủ lên đó, thì họ cũng đòi cách thiên ra. Rồi số thì đi theo cộng sản, số thì không đi theo cộng sản. Thì trong tương lai theo như thầy thấy đó, thì ở đây nó có yên hay là không, hay là nó là một cái thứ Việt Nam thứ hai mà mình phải bỏ mình đi nữa
không? Người tu của Vô Vi không có chấp cộng sản hay là quốc gia. Chỉ giữ tâm thanh tịnh thôi. Nghĩa là cái chánh trị mình không cần biết. U ơ như con nít chỉ thôi. Chánh trị là những u ơ như con nít, chứ không phải là tuyệt đối đâu. Cho những người lãnh đạo mà không biết đường lối của tâm linh á, chết xuống á, cũng ở tù như thường. Chứ không phải tôi làm tổng thống được khỏi ở tù. Có địa ngục trị mà. Cho nên cái phần đó mình không cần biết. Mình tu là mình ở trung đạo. Cái trung đạo là giúp đỡ cả hai người. Hai người cũng anh em mình hết. Người này vì thiếu thốn cái này, người kia vì thiếu thốn cái nọ, mình chỉ cho họ tự lập lại trật tự cho chính họ. Là cứu họ. Cho nên người tu vô vi không cần. Ngày mai người chỗ này người ta bỏ đi. Thì mình không thích, mình cũng đi được dễ dãi, không khó khăn, vì cái tâm anh thanh tịnh. Cái tâm người động loạn cắn lưỡi tự tử. Uống thuốc độc chết của trời. Còn chúng ta thanh tịnh, chỗ này tôi không ở được, tôi đi chỗ khác. Không phải cộng sản là không tu đâu. Họ cũng số người vì tình thế họ đi theo vậy thôi. Nhưng mà rốt cuộc họ cũng phải trở về con đường tâm linh. Thì quốc gia cũng vậy.
Nhưng mà không có lo ngại gì.
Không có lo chứ. Không có, mình lo cái tâm mình. Cái lo cái tâm mình không vững thôi. Nếu cái tâm mình vững nó không có bắt nở bắt anh. Tôi cũng đã tù rồi tôi biết rồi. Tôi nhào vô để cho cộng sản bắt tôi ở tù đâu có gì đâu. Hết thương vì cái tâm mình thanh tịnh. Mình không có ác ý. Mình không có kẻ thù. Thì cái từ tâm anh nó thanh lọc tất cả. Còn anh cứ đâm đâm anh nghĩ thằng này là thằng ăn cướp, thằng này là kẻ thù, anh nghĩ xấu người ta là tự nhiên anh là người trói buộc anh rồi. Đã ở tù còn ở tù thêm. Tù không. Cho nên tôi đi dễ dãi.
Thưa thầy, cái chốt á. Thưa là đi học đường là để thêm cái kiến thức của mình.
Cho nó tốt.
Thưa mình, trong khi mình giao tiếp với người đời đó, nói chuyện với họ, họ dễ hiểu hơn. Ví dụ như mình học đại học, mình nói với người đại học cũng hiểu.
Hiểu.
Nói người trung học cũng hiểu, người nói học tiểu học cũng hiểu. Thì theo như thầy thấy đó thì là bây giờ nên tiếp tục mở kiến thức nữa.
Cái học là quý. Học như chừng nào mà về mình có cái pháp, mỗi đêm mình lên mình tu. Mình thấy rằng cái sự tiến bộ của học mình nó khác rồi. Sau khi tu, tiến bộ của học hành khác. Mà trước khi chưa tu á, là tiến bộ học hành người khác. Là tại sao? Thanh tịnh, anh hiểu nó nói gì, hiểu ý nó muốn gì. Nó gạt mình cách nào. Nó sử dụng cái dân chương lưu loát là người này nó đã cái từng số nào. Mình học thêm nhiều. Của ông trời cho mà. Chứ thiếu gì người lớn tuổi muốn đi học ở Việt Nam không có chỗ học. Ông trời cho mình học, không sao. Mình cứ nghĩ là chuyện của ông trời, tôi học cho của ông trời dạy, tôi sẽ làm việc cho ông trời. Cho lãnh vực nào anh tu thanh tịnh anh cũng thể nói. Những người chơi bời anh nói thét họ bỏ, họ không chơi. Rồi họ thấy là của quý của họ. Họ là người có thể nâng đỡ cho họ, tự nâng đỡ và tự tiến hóa và để đóng góp cho xã hội, thì tự nhiên họ trở nên người tốt rồi. Nói không? Tại nên mình không cần, chỉ gần ông trời thôi. Và ông trời lấy gì chứng minh là ông trời anh ngồi anh hít thở nãy giờ đây. Tôi cũng hít thở nãy giờ, hít vui, thở ra thì anh em mình một thứ thôi. Hướng của trời. Mà người biết tận hưởng nó vận dụng chạy vòng quanh cái tiểu thiên địa nó. Còn người không biết vận dụng nó chi? Hít thở chút chút mà nó không biết giá trị đó. Thành ra cái triết lý nó không vững. Còn mình thanh tịnh, người ta nói một tiếng, mình cho nó chạy một vòng đại não, cái lời nói của mình thanh tịnh. Cho nên cái phương pháp này nó sẽ đem anh trở lại cái đại não thật sự liên hệ với bề trên. Thì cái sự thông minh nó mới vô cùng. Còn hồn con người không có chết. Mình không có làm bậy. Nếu mình làm bậy sau này xuống kia nó xử, chắc chắn là phải bị xử. Còn mình biết mình không chết thì mình làm cho mình tốt để sau này mình chơi với mọi người.
Thấy không? Thầy, các cái vấn đề thì con đã trình bày hết rồi. Dạ thưa thầy, bây giờ thầy có chỉ dạy cái gì thêm cho con về phần con riêng đó thì chỉ dạy thêm cái gì?
Thực hành một thời gian để cho nó cái luồng điển nó càng ngày càng dồi dào. Rồi cái pháp tướng nó mở, tâm trạng nó mở, cũng như là cái nhà con sẽ mở cửa sổ ra cho tốt. Có nhiều đó thôi. Rồi tới lúc đó sẽ nói thêm. Nhưng mà tôi đã nói sẵn trong băng. Những cái băng nào anh cứ đem về đó rồi anh nghe, rồi 3 năm sau anh nghe, nó mới tới trình độ tới đó. Còn sống động.
Vấn đề này không phải thuộc về con nữa, mà thuộc về người khác. Thì người khác cũng biết tiếng thầy. Và cũng mong để được ý kiến thầy. Người ở trong đạo đạo Công giáo. Thưa thầy, có thể tiếp người ta được không?
Cái đó đâu có sao. Bây giờ tất cả những người tôn giáo thiếu gì người ta tới đây. Tôi tới đây như là chủ nhật họ cứ tới đi chơi đâu có gì đâu.
Thưa thì chủ nhật đến được.
Được.
Những ngày thường thầy có nhận.
Ngày thường tôi không có thì giờ, nhiều khi không có thì giờ. Muốn tới tới buổi sớm ngồi chút chơi nói chuyện rồi đi về thôi.
Thưa như vậy thì
muốn kích bác hay muốn hỏi cái gì cũng được hết. Rồi để nó mở trí ra. Không sợ, bởi vì nhiều người kích bác là người ta không hiểu. Cũng như anh có người bạn nó hiểu anh thì nói một câu xong rồi. Mà tao không hiểu, người ta mới nói 10 câu mà người ta chọc anh nữa, nhưng mà đây người ta hòa rồi, người ta sẽ cho người ta thấy. Không có sao đâu. Cái nghĩ bậy rồi không chịu tới đây uống. Anh tới tới với tôi nó có lỗi gì đâu. Nhưng mà ở thêm đó.
Hôm nay rồi đến đây thì học được nhiều lắm.
Vui lắm.
Mà nghe mấy cái băng của thầy. Rồi nghe thầy niệm lục tử.
Đó đó.
Rồi bắt chước theo.
Thôi đó, anh nắm cái chìa khóa đó. Là vững hết thôi.
Băng ngày thì trước khi đi làm đó thì cũng làm pháp luân, cũng soi hồn pháp luân. Lúc nào rảnh thì thở như niệm tự.
Lúc nào anh có liên lạc anh Liêm không? Không có.
Dạ, Nguyễn Xuân Liêm.
Có lẽ như là không. Không có.
Dạ, bởi vì lâu rồi không có gặp được.
Không có gặp được. Anh bây giờ anh tu khá lắm. Như 7 năm cải tạo đó, anh tu khá lắm.
Dạ, thưa bây giờ còn ở trong
ở Việt Nam. Về rồi. Về rồi. 7 năm cải tạo.
Thì cũng may.
Tôi cũng có giúp đỡ nhiều. Vợ gì mà nó anh cũng anh tu, anh là tu lắm, như làm phước giúp người ta.
Thưa thầy, như vậy thì là anh Liêm anh bị cái nghiệp thì anh phải ở lại.
Đáng lý anh là đâu có bị. Anh gặp tôi 1974 tại Pháp. Thì anh hỏi kêu nên ở lại không, tôi nói tôi không có quyền, nhưng mà tôi hỏi ông tư giùm cho. Với Bùi Văn Thính ngồi chung xe. Không xe Bùi Văn Thính chở tôi về. Thì tôi nói, thì tôi nhắm mắt tôi hỏi là phải tin. Không tin là đừng hỏi. Anh nói tin. Ông tôi kêu ở lại, không chịu. Ở lại Pháp anh chịu, anh chịu mới chạy về Việt Nam mới kẹt đó. Tại nơi gần đây anh có đăng ra trong báo vì vấn đề đó. Rồi bà không biết, bà nói tại tôi làm cho ông ở lại.
Không phải đâu.
Anh là người được ưu tiên ở Pháp để truyền cái Pháp này đó. Tôi chọn đó. Nhưng mà anh chịu. Anh chưa
thầy, chứ còn cái nghiệp của con đó thì có người nói là phải trở về Việt Nam điều binh chuyển tướng nữa.
Anh không có lo, anh cứ tu đi. Anh thanh tịnh, anh thuộc thì cái suốt nào tới lúc đó người ta adapt tên, người ta dẫn anh về. Vậy thôi, anh đừng thèm lo vấn đề đó. Anh cứ thanh tịnh này, bởi vì mỗi người có một cái nguồn gốc. Người của Quang Thanh, người của Quang A này, sau cái cuộc hội nó hội thì tự nhiên giục anh đi. Mà trong thanh tịnh, mà trong sáng suốt, không có lo gì, không có lo đồng xu vậy. Mà đây mà anh lo tới đó là không bao giờ anh đi được. Đóng cửa. Anh thả lỏng là anh mở cửa. Tới lúc đó là nó hô lên là đi, không biết làm sao đi. Cũng như tôi cũng không biết làm sao, tôi ngồi đây nói chuyện với anh. Mà anh cũng không biết làm sao mà hai đứa mình gặp lại. Thì cái chuyện phải về trên không? Họ nói gì thấy kệ. Bây giờ họ nói rồi đó, thì họ đem ra con người tốt thì họ lao tu cùng đi với anh, con người xấu họ lợi dụng tiếng tâm anh hay là này kia cái nọ đồn bậy bạ cái làm mình hơi chuyện. Cứ giữ thành tịnh thôi. Cái chuyện cái gì của ông trời cho. Mình không có khả năng, mình xuống đây tạm rồi mình đi. Không phải gì của mình hết, đừng thèm lo. Để yên nó rồi xong. Không phải ngu đâu. Anh tu rồi anh thấy anh khôn hơn nhiều người lắm. Nhiều người la tùm lum đó là lộn xộn mít lòng anh em hết. Mít lòng tùm lum hết á, tôi biết rồi. Người nào có phước có biết được vô vi trở lại. Rồi giữ thanh tịnh thì lúc đó yên hết. Mình muốn gì, mình muốn đóng kinh nghiệm cho. Bây giờ mình có hai mặt về phía thiên liêng mình cũng giúp cho không phải người đạt. Thì mình siêu hơn một bước. Anh tu thanh tịnh thì đi cho mấy cái
vậy thôi. Dạ, thưa thầy hồi luyện trong mấy giờ đó, khoảng 6-7 tháng thì cái tâm nó bình thản.
Bình thản.
Dạ, nó không có cái những cái chuyện mà lo giận phiền não cũng còn. Nó bớt nhiều lắm, cũng
nó
còn.
Nó sẽ bớt. Anh cứ làm đúng như cái gì tôi nói thì anh sẽ trẻ trở lại. Dạ. Anh thấy được năm nay tốt lắm á.
Dạ, thưa
càng ngày càng trẻ nhiều lắm. Trẻ nhiều lắm.
Dạ thì con giờ con đó thì bây giờ trong khi làm việc đó trước đây năm với bây giờ nó khác nhiều lắm. Trước mà làm việc nó mệt mỏi, nó phiền não, giận hờn người ta
đó.
Còn bây giờ thì không còn
đó.
Bây giờ nó như cái lời cái sinh lực mình nó tăng lên khoảng tiền 30-40 tuổi hồi trước nữa
đó.
Làm không có thấy
anh làm bây giờ anh làm tapi anh mới cứu dân được. Kể nó cho nó đạt.
Dạ, cho họ đạt.
À, đạt rồi họ sẽ biết. Dạ, vậy thôi.
Dạ, mấy năm nay rồi thì họ muốn nói gì họ nói, không muốn chửi gì họ chửi thì cũng vậy hết.
Kệ, họ làm gì làm. Bởi vì nó không có ở cái vị thế nó đâu có biết.
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Nó không làm trái ớt thì người ta không có dầm nó.
Dạ.
Mà làm trái ớt là dầm ăn rồi thì cũng đã vậy. Dạ. Nhưng mà cái nào nó cũng hay hết á. Anh hiểu không?
Dạ. Dạ thôi để phép
anh. Dạ. Anh ráng niệm Phật để mở cái thức hòa đồng sau này mới làm việc được ha. Dạ. Như trước tương lai chị muốn adapt vô chỗ nào cũng được ha. Chị mới thấy sức mạnh là vô cùng, hồn là bất diệt, chị thấy không? Cho nên những người đã tu theo pháp này, nhiều người trí thức, nhiều vị bác sĩ bây giờ thấy rõ rồi. Chính cả người pháp cũng vậy. Nghe tôi giảng kỳ vừa rồi ở Paris đây, quỳ xuống khóc nức nở. Bây giờ mới biết em mổ biết bao nhiêu xác rồi bây giờ em mới biết. Thành ra em tu rốt ráo và em được đi giảng. Giảng kỳ đầu em đóng tiền đi giảng, rồi kỳ thứ nhì bây giờ người ta mời sở phí này kia bọt đồ sắp mời đi giảng. Muốn vị bác sĩ mà nghe muốn gặp y phải rendezvous 2 tháng mới được gặp. Nhưng khi tôi tới lại tôi nói thét rồi cái ra xe ngồi khóc từ từ nhà bàn đạo tới phi trường. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, tôi hiểu tôi sống với mẹ thôi. Hồi trước không biết mình sống với mẹ, bây giờ thấy mình sống với mẹ, khóc ăn năn.
Thưa ông Pháp, tôi thấy tới giờ phút này tôi thấy có bàn tay của bề trên độ cho tôi qua nhiều
đó.
Nhưng mà tôi không biết tới chừng nào tôi ra, nhưng mà tôi có cảm tưởng tôi vẫn còn kẹt một chút xíu.
Không sao, nó phải đúng ngày đúng giờ, chị đừng lo. Chị cứ relax hết, công chuyện tới đâu hay tới đó. Có gì thắc mắc, chỉ lo chị niệm Phật. Chị tưởng tới tư chút hay thì nhìn thẳng họ đây, chị nói nó xong. Chị niệm Phật, chị nhìn họ, rồi chị nói cái gì nó cũng xong. Không cần bộ phép gì hết.
Chắc tôi nghĩ là chắc bề trên cũng cho tôi ra. Bây giờ tôi đang chắc có lẽ ở cái đoạn cuối cùng của cái
cũng đang tu chứ không ra gì. Trong đó là chỗ tu đó. Cái chỗ chị làm ăn là chỗ tu rồi. Kích động
nó cũng còn bị bao dây quá ông Thánh.
Thế sao? Nó phải nha. Nó phải tức mới tiếng cho chị. Đừng có lo. Có sợ. Chứ lui, chỉ cứ lui về thanh tịnh là giải quyết. Mà không lui về thanh tịnh giải quyết không được. Không kẹt thêm á. Cứ lui về thanh tịnh đi. Rồi sao? Tôi đang xây dựng cái đức nhịn nhục. Quan ông thành công cũng nhịn nhục. Quan ông ngày hôm nay giáng lâm xuống thế gian kêu người ta tu, người ta cũng chửi ngược. Vì người ta không thấy ngài. Thấy không? Thì bây giờ chị đi trong cái con đường đó, chị phải tha thứ hết, không sao. Nha? Rồi mọi sự sẽ giải quyết. Cho nên trường đời họ ngu muội lắm. Mình dùng mấy đứa con mình đứa giày đứa kia. Thì ông trời ông dồn xuống thế gian á, mấy đứa cũng ngu hết à, không có ai khôn hơn hết. Thấy không? Thì mình đang hưởng cái thanh khí điển của trần càn khôn vũ trụ, hít vô và thở ra sung sướng. Mình sống ngay trong sự nhàn hạ đó đi. Đây là chỗ sống của tôi, không phải tiền bạc, không phải tình cảm, nhưng mà sự siêu diệu vô cùng. Chị ngồi trong thơ thới, chị niệm Phật từ hư một vô, chị thấy nó không có đó, chị làm sao sống trong cái nền an ủi của kiếp này. Cái hơi đó nó tắt đi thì chị không còn nữa, nhưng mà nhờ cái hơi đó chị mới khai mở cái thức của chị. Mà càng hít rồi, sau này hết hít là nó xuất ra, mới thấy té ra mình xuống thế gian bao nhiêu kiếp, đem sự sáng suốt phục vụ sự thấp hèn, nhưng mà không cải tiến nội tâm. Bây giờ có cơ hội nào cải tiến nội tâm mình tiến. Tội gì mình không về cái chỗ mình. Mình bỏ nhà cửa bây giờ bụi bặm hết rồi. Nhiều khi bực tức là trên đó là bị bụi bặm rồi. Mà chị thông ngay đây rồi không bao giờ chị bực tức được nữa. Trên đó nó hết bụi bặm là hết nghiệp. Chừng nào trung tâm bộ đầu chị nó thông suốt là chị hết nghiệp. Còn chưa thông suốt là vẫn còn nghiệp.
Ông Tám thấy tôi cũng còn xa, không có giúp được cái nghiệp.
Mà chị có dịp may chị được nghe tôi, chị hiểu về nó khác. Nhớ chỗ này để nó dứt, đừng sử dụng cái này. Nhiều người đang lầm lạc trong đường khoa học mà không biết nội tâm, nhiều lắm. Khi mà chị niệm Phật cho đến nỗi mà chị hiểu được cái tâm điển rồi, sung sướng vô cùng. Cũng là chị giao thôi, mà chị giao khác. Chị giao lúc nào cũng ban từ điển cho người ta, đầy sự từ ái, cởi mở. Ai chọc không giận, không hờn, không tức. Tận độ chúng sanh. Chị thấy không? Đó là giây phút nhàn hạ trong nội tâm. Đó là hạnh phúc hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chỉ có luồng điển mới là hòa hợp với Amonize được. Xác này không harmonize được. Cái luồng tâm điển này hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ là một. Từ kia nữa, thế gian ai cũng mắc mũi tai miệng ngũ tạng hết, có ai khác ai ha. Nhưng mà cái điển khác, nhìn mặt vô khác, trình độ khác. Cho nên tu rồi, nó tụ hợp rồi, niệm Phật để nó không thăng thuê luồng điển rồi, chị thấy nước miếng là linh dược. Co lưỡi răng cà răng nữa, niệm Phật là nước miếng nó ra đây là trị bệnh cho mình rồi, khỏi lo nữa. Tất cả bệnh nan y cũng giải quyết, là hạn nhất là tâm bệnh. Niệm đến nước miếng ngọt rồi không còn gì nữa mà lo. Uống lo cũng không được, và chị sẽ quên tất cả. Chúng ta ôm rác nhiều quá, bây giờ để barase ra cho nó quên, cho nó đi hết, không còn nữa. Thì cái pháp tướng nó mở rồi. Lúc đó thiên hạ nói sao chị giao lúc này trẻ quá vậy. Chị biết cười thôi. Chị thấy năm trước chị gặp tôi, năm sau thì tôi cũng không có già bao nhiêu, cũng vui vậy thôi. Tại sao tôi thấy tôi là con nít, tôi không phải còn người lớn nữa. Lúc nào tôi cũng nhẹ nhàng và sự trôi buộc đối với tôi. Không còn cái gì bận tâm đối với tôi nữa. Lúc tôi còn trẻ là vậy. Lúc nói sơ sinh tôi không có bận tâm. Và tôi đã được về sự cõi sơ sanh của tôi sung sướng quá, nhàn hạ lắm rồi. Cho nên các con của chị cũng học bài trượt rồi nó mới tới thanh. Nó càng ngày càng lớn là nó chỉ học trượt mà thôi. Học trượt, học tình yêu, học tình cảm, nó có cái lý của nó. Cãi không lại nó đâu. Để nó học rồi nó tiến. Mà nếu mà chị ôm chị lo cho nó là nó hư thêm. Rồi sau này nó trách thì cái gì cũng má lo hết. Bây giờ má đi rồi con bây giờ khổ quá. Trách để cho nó tự lo. Cái nghiệp của nó phải trả. Chị không có thể trả giùm cho con chị được. Cái nghiệp của chị trả chứ. Ba má chị đâu có trả giùm cho chị được. Sự cắn rứt chị phải chịu chứ. Phải không? Ba má đâu có chịu cho chị được. Chị thấy không? Thì con mình nó cũng vậy. Automatic. Chị đừng có lo. Chị không có lo. Ở cái xã hội này mà lo cái gì? Chị lo chị niệm Phật thôi. Ở đây là có cơ hội đi tu. Đây mới là thật sự có cơ hội đi tu. Có điều kiện tu mà không tu uổng lắm.
niệm Phật đi, mặc cho đời nhồi, cảm ơn đời tôi mới có tiếng. Trường đời là bãi trường thi, tôi phải sẽ tiếng, tôi sẽ can đảm dự thi, không sợ. Nghe không? Chị đã dự nhiều cuộc gì sao có sợ gì đâu. Ăn chung gì, không ăn chung gì.
Ông Tám giúp cho tôi lo cho được, cho nó ra khỏi cái tiệm.
Ừ. Đó, chị cứ nghe lời tôi, chị niệm Phật tôi mới giúp được. Chứ niệm Phật mới giúp được. Mới học thì bên trên mới chuyển cái điển cho có cái duyên họ đến với chị. Ừ. Niệm Phật rồi mới được. Còn không niệm Phật không cách gì hơn. Initiate cái luồng điển của mình. Ba cõi thượng trung hạ nó hợp nhất, nó bớt động đi, thì cái phần trình độ cao và cái phước duyên của mình nó tới đúng lúc giải quyết.
Như chị bây giờ chị làm ăn lớn đi, đùng một cái nó lỗi thôi một chút, chị mới nằm đêm chị suy nghĩ, tôi không có lỗi gì, ai đâu, tôi đâu có lường gạt ai đâu, do bàn tay của tôi làm ra tiền ra sự nghiệp, tại sao tôi gặp những cái trở ngại? Tôi đã từng giúp người ta mà tại sao tôi gặp trở ngại? Càng bình tĩnh chị thấy là đáng rồi, đúng rồi. Trở ngại nhiều chừng nào tôi mới tận dụng khả năng của tôi để tiến hóa. Tôi cần sự trở ngại hơn là sự êm xuôi. À, tôi muốn làm cho tôi trẻ trung, tôi muốn làm cho tôi nghĩa là đổi hình đổi dạng, có một pháp tướng đối diện với tất cả mọi người, thì tôi phải nhận cái sự nhồi quá nhiều hơn. Tôi chê nó ít, tôi phải làm nhiều nữa. Và tôi là người đã khai thác sự nghiệp mà, tại sao tôi sợ sự kích động? Sự kích động không nghĩa lý với tôi, mà nhờ sự kích động tôi mới tiến lấy quán làm ăn. Tôi đã giúp họ, họ chửi tôi, họ pha tôi, họ nói xấu tôi cảm ơn. Nhưng mà tôi thấy rõ cái bệnh của đối phương. Bệnh của đối phương đang đi chỗ rối loạn, và tôi phải dùng từ ái và tôi cứu họ. Tôi cứu họ. Tôi là một y sĩ có khả năng. Tôi tạo được sự nghiệp là tôi là một y sĩ có khả năng. Tôi cứu họ. Cứu bằng một cách thầm kín, không có mở miệng. Thì tôi đi. Tôi thì chỉ có tự điển mà chỉ phóng cho anh ta. Chị đâu nói, ta phóng điển cho mày. Không. Từ từ họ phải thay đổi. Tánh tình là phải thay đổi. Họ càng hướng về mình nhiều, họ càng nghi kỵ mình nhiều, họ càng đi tới chỗ thông cảm nhiều hơn. Đấy không? Đường lối nó rất rõ ràng. Nhưng mà ở thế gian không hiểu. Ôi chú chắc tôi giúp nó mà nó chửi tôi tự đầy vì sao tôi bỏ nó đi, tôi giết nó chết thì cái đó là tự hại rồi. Hại mình và hại họ có ích gì đâu. Mà cứu mình và cứu họ hơn cái nào có lợi hơn. Đấy không? Cho nên dễ lắm. Khi mà chị đạt cái thanh tịnh là dễ sử dụng cái khả năng của chị. Mà nếu không đạt được cái thanh tịnh thì mình tự hủy cái khả năng của mình. Không sử dụng uổng lắm. Một cái người mấy chục tuổi sử dụng cái tha thứ là thường uổng. Cần người ta chửi mình nhiều, mình cần thương người ta nhiều hơn.
Khi mình áp dụng được một lần là coi như là
thì lần nào cũng thông hết á. Cũng thông hết á. Cũng như cái súng mà chị nắm được cái gương tình thương, nó tới là chị chặt nó rồi. Ác ý nó tới là chị lấy cái gương tình thương chị chặt nó. Gương tình thương là từ điển của chị đó. Mà cái gương đó rồi chị phải tạo mới có. Chị phải đào cái núi của chị mới lấy cái gương sẵn đó bên trong là chị chặt nó. Chị cứu nó và cứu chị. Cho nên nhiều người đọc kinh thánh không biết là nói nó rõ ràng. Rồi bây giờ họ nói, họ dịch sai, họ nói Chúa phải sắm gương, sắm súng. Chúa phải sắm cái gương tình thương để chặt đứt bất cứ những sự động loạn nào xảy ra. Cái gương tình thương Chúa đang sử dụng mọi người đã đâu có thấy, nhưng mà đang nằm lầm trong mọi người. Từ mấy ngàn năm rồi, mấy ngàn năm rồi, rồi Duy Kri cũng nói như vậy.
Thành ra ai cũng bị một sự thử thách
hết. Bị thử thách. Có nhồi mới có thức. Có nhồi mới có tiếng. Thấy không? Còn không làm sao mà tiếng. Chị thấy không? Cho nên nhồi nhiều, quý nhiều. Và chị là một thương gia mà nhồi nhiều mà chị biết đạo, ngon lắm. Không sao. hết kéo này ta làm kéo khác, cũng đứng dậy, cũng đứng dữ, không sợ. Nhưng người thương gia hai người kiện nhau ra tòa bắt tay rồi xử rồi không được hay không cũng ra ngoài bắt tay đi hết. Thương gia mà nó đâu có biên giới, hiểu không? Mà nó hiểu đạo rồi, nó là hay. Nó đạo có từ điển rồi. Cái nhìn của mình nó khác, cái nhịn nhục của mình nó khác, cái nhịn nhục của mình truyền cảm thanh tâm của họ.
Như vậy thì tranh chấp thì có ích lợi gì thôi, thì nếu mà những sự nhồi quá là để học hỏi, có khi nào đến mức độ nào mà mình khỏi bị nhồi nữa không? Cái sự mà nhồi quá là để cho tiến hóa,
để tiến hóa,
mà đến cái mức độ nào có thể là mình không bị nhồi nữa không?
Mình cần nhồi quả liên tục, mình nắm lại cái cơ đồ tâm linh của mình. Khi mà nắm cơ đồ tâm linh rồi, cái sự nhồi đâu còn nữa. Bữa nó tới tới chị là chị quán thông rồi. Bây giờ kiếm cái gì nhồi tới thử.
Chừng nào mình quán thông là
còn gì nữa. Bởi vì mình ở trên. Tại sao chị phải làm pháp luân? Chị hít vô để làm chi? Để sẽ nó đem lên này. Nó trên cái ngũ hành. Ở dưới này là kim một chữ qua thổ, nó kích động hành động mà chị ở đây. Nó tới nó có điện mình được, thấy không? Nó tới mình chỉ chiếu cho nó mà thôi.
Giúp được một lần là coi như giúp luôn.
Nó giúp luôn không có, nó thông được rồi. Cũng như chị buôn bán cái ngành nào mà tới hỏi thì chị nói thông suốt, mà chị kêu tôi làm tôi đâu biết làm. Nó thông rồi, không có gì hết. Nhất lý thông thì vạn lý minh, không?
Mà như thông một kiếp này
theo cái đại nguyện của chị, nếu chị muốn trở lại thì chị được chân quả bên trên, và chị phải phóng điểm làm hai chuyện, mà bên kia cũng phải tu nữa. Chính quả bên trên tu dữ lắm, ở dưới này phải chiến thần. Cho nên bây giờ ông Phật này kia, Phật Thích Ca cũng làm nhiệt quả, không làm người ta nhắc. Ông Thích Ca, ông có thương trường với Thích Ca là chùa đó, ông có cái thương trường của ông đó, lớn lắm mà, à. Thương gia, người ta nói thương gia không tu được, thương gia tu được. Nhiều người không hiểu, tôi ở trong chỗ thương mà tôi tu ra mà, thành tôi thấy tu còn hay hơn ở trong chùa. Mình đụng chạm nhiều, thức tâm nhiều, hiểu. Giờ đang ngồi trong sòng bạc cái thế, thì sao có phải buôn bán? Tại sao chị nhỏ lớn không cờ bạc mà tới chị đánh ngồi xong xong bạc? Lời và lỗ, thua và thắng, có nhiêu đó thôi à. Từ mấy chục năm đến khi mà ra đi rồi cũng làm cái nghề đi vay trả, lời lỗ, thua thắng, thì cũng trong xong bạc như thế. Cho nên mình đi tu đi lên, mình đi 36 tầng trời, lên trên gặp ma quỷ cũng có. Có khi mình thanh tịnh, mình niệm Phật, mình xây dựng được từ điển thì nó phải tan. Chính nó muốn thắng mình là nó phải thua. Chứ mình hòa là mình tiến. Nó muốn thắng mình là nó phải thua. Cứ dễ mình đi tới hòa. Đâu người tu đâu có phải xài một cõi ba cõi. Chứ dĩ nhân mà ở thế gian họ cũng chửi mình được, thấy không? Mà dưới địa ngục họ cũng chửi mình được. Trên trời cũng có sợ, sợ mình không chịu thức tâm, bởi vì mình thấy mình bất diệt mà nó có chết nữa, biết cái hồn có chết. Như nãy giờ tôi nói chuyện cái gì nhận, cái thức chỉ nhận à. Mà cái gì điều khiển mắt gì, điều cái miệng gì, cái thức nó điều khiển. Mà cái thức chỉ là hòa với cả càn khôn, liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, đâu có phải một mình ở trong cái thể xác này, thấy không? Chị ngồi đây chị hít vô thở ra, nó liên hệ cả càn khôn, đâu phải chuyện tầm thường. Mà nếu mà chị giận tôi hít hà vậy nó có hơi trượt nó ra, nó đi xuống, càng ngày càng giận thêm. Mà chị vui nó càng ngày càng nhẹ thế. Chị thấy chị mở nó vô cùng. Đó là cái chân tướng của hành giả vô vi, không còn gì hết, trong tâm không còn. Thất tình lục dục giết hết, không còn này, mới trở về vị trí quan thông. Mình tôi thích cái này, tôi ghét cái kia, không có quan thông, không có cơ hội quan thông.
Cái khi mình tưởng là mình diệt được thất tình lục dục mà thật sự mình có diệt được không?
Phải diệt được là... khi chỉ quán thông là tự nhiên nó diệt được. Cái gì còn thất tình chị không hiểu, chị thích nhưng tôi nắm thì tôi hỏi cái gì nè, hỏi với chị hai cái này cái gì nè, chị thích cái gì mà chị quán thông thì có gì, có mấy ngón tay xương với gân nó có gì không, có gì hết, chị cứ nói không có gì hết, nó yên không. Mà chị không cho chị biết nó tức, chị theo dõi cái này đó, không quán thông. Mà quán thông rồi chị thấy tất cả đều là không, có gì phải lo.
Nghĩ là không nhưng mà thật sự trong tâm mình
có
biết là không.
Mình phải tu mới biết. Khi chị tu được cái từ điển chị quan thông, thấy nó có gì đâu, tôi phải lo. Bởi vì cái chót của tôi là bỏ xác là cùng, nhưng mà cái thức tôi vẫn trường tồn. Mà cái thức tôi muốn được nhẹ, tôi không hại người ta, tôi không trói buộc tôi. Khi tôi muốn hại người ta là tôi trói buộc tôi, tôi giận người ta là tôi trói buộc tôi, tôi ghét người ta là tôi trói buộc tôi. Tôi không muốn trói buộc tôi nữa. Vậy đấy không? À, thì nó không cái gì? Bây giờ hỏi lấy gì thì vốn bổn là không. Vạn sự khởi đầu bởi như không, thì giáng lâm xuống thế gian thì có gì đâu.
Thành ra mình cũng phớt tỉnh hết như là không có mây ba gió thoảng vậy rồi.
Yên rồi đâu vào đấy. Yeah. Nó không đưa nên cho chị ở vị trí này, nó đẩy đi qua vị trí kia cũng vậy. Cũng làm như cũng chuyện đó.
Không lời thì lỗ.
Không có cái gì hết. Dạ. Không có lo. Dạ. Không lời lỗ cái thua vậy thôi à. Không có cái gì hết. Dạ. Mà thiếu nợ quá rồi họ chửi thét rồi cũng về, chứ không có gì hết. Không sợ. Dạ. Mình không sợ mình mới làm việc được. Sợ làm việc được. Mình có bài toán rồi. Khi tôi có. À, tôi không có mà tôi còn giúp người ta. Mà tôi có làm sao tôi gạt ra được. Tự nhiên thông. Nghe không? Thì đi đâu cũng thông, không có kẹt. Mà ở đâu cũng sao. Không có lọ.
Tôi thấy như đời con người như nó có một cái chu kỳ không?
Nó có
một chu kỳ, một thời gian bao nhiêu năm rồi đi sang một cái chu kỳ khác. Có
phải là do sự nhồi quả nhiều hay lẽ? Yeah. Người bị nhồi quả gánh vác nhiều, người đó lại được thăng thưởng hơn, nó qua chu kỳ mới hơn. Phải không? Như chị bây giờ qua sự tranh đấu này kia nọ đủ thứ về làm ăn, nhưng bây giờ nó có trở về với chính chị, nó là đại phước trở về một nửa cuộc đời tôi phải. Nhưng mà tu rồi một thời gian là tiếc rồi, tại sao tôi không tu sớm đi. Ai cũng vậy, chính tôi cũng vậy, tiếc vậy lắm.
Nhưng mà hình như là cái dù rằng mình có muốn tu sớm hơn nữa, nhưng mà hình như là cái nghiệp cái quả mình cũng phải đi đến một cái đoạn đó xong rồi.
Không
mới...
cái tu này á nó mới giải nghiệp. Tại sao tiếc? Tôi tiếc là tại sao tôi không biết tu sớm để tôi giải nghiệp có thôi.
Thưa ông Tám, như tôi trong nội tâm tôi muốn tu từ nhỏ là nhưng mà sao tôi vẫn phải bị trả bao nhiêu nghiệp quả, rồi tới ngày hôm nay tôi cũng mong rằng cũng dứt bớt một phần nào.
Thì bây giờ tôi cách nghĩa cho chị nghe là chị muốn tu cho nên mới bị sự nhồi quả. Làm ăn đó là nhồi quả, chuyện bề ngoài không có chuyện bề trong. Rồi bây giờ chị trở về trong, chị thấy thế giai đoạn nó cũng đúng. Rồi từ đây tới giai đoạn kia tôi cũng phải gặp sóng gió nhiều hơn. Thuyền tôi vững rồi, tôi đã lèo lái nó từ đó tới đây rồi. Bây giờ từ đây đi kia chắc chắn là tôi phải tới đây. Sống nhồi mấy tôi biết cách tránh, cách né rồi. Hồi xưa tôi không biết, bây giờ tôi biết. Một tiếp tắc rồi tôi biết. Hồi xưa thì tôi lù lù tôi đi vậy thôi, bây giờ tôi biết rồi. Thấy không? Thì tôi vững mạnh hơn hồi xưa. Thì tôi chèo chiếc thuyền này trở về Bến Giác mấy hôm. Tôi muốn trở về Bến Giác, nhưng mà bây giờ tôi có khả năng, có kinh nghiệm, và tôi sử dụng trong trật tự thanh tịnh của tôi về. Không có khó.
Thưa ông Tám, tôi thấy hình như là đời những người khác có giống vậy hay không, nhưng mà như cuộc đời của tôi thấy qua những cái khó khăn hình như cũng có sự yểm trợ vô hình.
Bề trên có.
Thì tất nhiên là khi mình được yểm trợ đó thì sự yểm trợ nó cũng liên tục, và tại vì mình có cái tâm từ
phải của ông bà cha mẹ, có cửu quyền thất tổ, của gia đình đã có tu, những người chết rồi có tu, rồi mới chiếu cho mình. Khi mình bị nạn, mình biết tu á, thì bên trên mà chuyển cho bề trên giúp, là lúc đó là chư Phật chuyển giúp được, nó khác.
thành ra ai cũng được cái sự giúp đỡ của quyền thất tổ để qua tất cả những cái khó khăn tùy theo cái phước cái duyên mà mình tạo ra đấu với chính mình mà cũng đấu với của quyền thất tổ hay là đấu với trên.
Đúng đó bạn, cho nên mình tu đắc đạo rồi của quyền thất tổ dễ giải lên trung thiên, chị hiểu không? À, mà muốn đắc đạo là phải công quả rất nhiều, nhồi nhiều lắm, mà tâm mình phải buông lỏng để có cơ hội thức tâm, mình mới đi mới thắp được cái hương đăng cái đèn làm. Lúc đó thì của quyền thất tổ mừng lắm.
Có khi nào mà mình liên lạc bằng tinh thần được với là của quyền thất tổ của
đúng mình chứ? Trước hết là gặp của quyền thất tổ mà.
Khi mà mình ngồi mình thiền á, có khi nào mà cái điểm mình hay là cái vía mình hay cái hồn mình liên lạc được với
được, cái... được. Khi mà thanh tịnh rồi được. Biết hết. Không có khó khăn. Chuyện của mình phải hiểu bao nhiêu kiếp trước, không mấy kiếp làm mạnh bà biết không? Đọc hết cái kinh vô tử trang sử của từ đó, bỏ kinh kệ của thế gian hết để cho người khác. Đọc cái kinh vô tử đọc không kịp, đọc nỗi tâm nó nhiều kiểu.
Tất nhiên là nhiều cái tiền kiếp mình cũng đã gây nhiều cái tội lỗi.
Còn,
bây giờ thì cái sự nhồi quả của mình là do
ai 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 có hết hiển hiện trước mắt. Không giấu được. Khi mà minh cảnh đại mở rồi thấy hết. Cho nên người tu vô vi không được khi một ai. Một người ở, một người nghèo mạt, một người đi xin ăn cũng vậy. Mà nó chịu tu rồi thì một ngày nào nó đứng là nó nói chuyện thao thao bất tuyệt và nó thấy rõ mọi sự. Thì căn bản của nó là như nhau hết. Căn bản là vốn thanh tịnh, vốn của người mà lâm trận rồi nó mất thanh tịnh thôi, chứ ai cũng vậy.
Có khi nào kiếp này mình lành lẽ như vậy mà kiếp trước mình gây nhiều cái tội ác
không? Có. Cho nên khi mà mình gây tội ác thì nó nhiều chuyện để chứng minh cho mình thấy, nhưng mà tu thấy, tôi biết nhiều chuyện tôi không có được quyền nói. Nói một không có nói hai, tu rồi cái sự thật nó có bằng chứng trong gia đình chạy không có. Ở thế gian mà nó lấy cái tay nắm cái viết viết mà nó còn ghi được lịch sử, còn ông trời ông xài cái công cái ordinator automatic mà ghi hết, mình nói chuyện đây nó ghi hết, có chạy đi đâu hết. Cho nên càng tu một thời gian nó quên, nó sẽ quên những chuyện sân buồn tuổi, nó quên mất hết. Rồi từ cái quên đó nó mới hồi sinh trở lại, nó nhớ rồi lúc nó hồi mới ra đời sao, ai dẫn hồn nó tới xác mà nó cũng biết rồi. Làm những gì tội ác tâm dục thế nào nó biết hết. Đọc lại phải đọc hết
cái trí mình
chị thấy rõ ràng, thấy như chị ngồi thiền một sắc na nó chuyển là chị thấy một cái tình cảnh chị thế nào. Hồi trước chị đi ví dụ đi ghe này kia, nó đi tàu chìm chết rồi hồi sinh lại thế nào, có một cái màn cũng như là xin
tự nhiên khi mình ngồi thiền
bên coi tự nhiên trong nhà mình ngồi mình không có nói chuyện nha, tự nhiên mình biết tất cả những công chuyện như vậy trong nháy mắt. Nó hay ở chỗ đó, nó chỉ một sắc na là một cái vòng vậy thôi, thấy hết.
Nhưng mà phải có điều bổ đạo. Cái cảnh đời ở đây là toàn là những cái sự
chai tả, chai tả, trượt thanh, thi, trường học, bãi đường. Những cái cử cả hành động gì ở thế gian đều quý cho người tu. Nhiều người nói tôi chán quá, tôi không muốn sống với đời, không có đời làm sao anh biết đạo. Chứ chị không có đời làm sao chị biết đạo, cứ ngồi đi chị nghe đạo. À, rồi 20 năm sau, cái lúc đó chị nói đạo, chị mới nhớ lại những cái gì tôi nói bây giờ. Nó hay lắm. Cái computer generation mình nó không có mất một đi tí gì hết. Cái memo nó giữ đầy đủ ha.